240 Đột sắc xoa bà dạ. Dịch: trừ nạn đoái khát. Kệ: năng trì giới pháp ly khổ ách, trừ cơ cẩn nạn đắc giải thoát, thủ hộ kim cang oai thần lực, bần cùng đống nổi tất phục hoạt. Nghĩa là: hay giữ giới pháp lìa khổ ách, trừ nạn đói khát được giải thoát, oai thần lực kim cang giữ gìn, nghèo cùng đói rét đều sống lại. Giảng giải: sức lực của câu chú này có thể trừ khử nạn đói khát. Đói khát tức là chẳng có cơm ăn. Bài kệ nói: hay giữ giới pháp lìa khổ ách. Nếu bạn hay giữ giới thì khổ nạn gì cũng đều lìa khỏi. Do đó, gặp hung quá cát, gặp nạn sẽ cát tường. Thuở xưa Ngài phát nguyện, bất cứ ai giữ giới của Phật thì Ngài đều khiến cho người đó đều xa lìa tất cả khổ ách. Cho nên nói, hay giữ giới pháp lìa khổ ách, không có bất cứ ách nạn nào. Trừ nạn đoái khát được giải thoát, trừ được nạn đoái khát đắc được giải thoát. Oai thần lực kim cang giữ gìn, thủ hộ kim cang có đại oai thần lực, nghèo cùng đói rét đều sống lại. Người nghèo cùng chẳng có quần áo mặc, chẳng có cơm ăn, đều xa lìa tất cả tai nạn, đều được bình an. 241 A xá nể bà dạ. Dịch: trừ nạn sấm sét. Kệ: vô hữu chướng ngại không thần danh, miễn trừ lôi điện bố úy hành. Luận nghĩa giáo thuyên tiêu tai nạn, đại Phật đảnh thủ lăng nghiêm văn. Nghĩa là: tên thần không chẳng có chướng ngại, tránh khỏi sấm sét và sợ hãi. Luận giáo nghĩa nói tiêu tai nạn, đại Phật đảnh thủ chú lăng nghiêm. Giảng giải: câu chú này hay trừ nạn sấm sét, không bị sấm sét đánh chết. Trung Quốc có câu nói rằng: thiên đã lôi phách, ngũ lôi sầm đảnh. Nếu bạn khi sư diệt tổ thì sẽ gặp nạn ngũ lôi, thì có lợi hại chăng? Ngũ lôi chẳng phải là nói năm cái sấm, mà là nói về kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bị cây đánh chết là mộc lôi, bị lửa thiêu chết là hỏa lôi, bị nước ngập chết là thủy lôi, bị thổ chôn là thổ lôi, bị cây sắt đánh chết là kim lôi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bất cứ lôi gì, nếu bạn cứ làm những việc không giữ quy củ thì sẽ chịu những quả báo này. Câu chú này dịch là: lìa có, không có, vô ngại. Cho nên hợp lại gọi là: tên thần không chẳng có chướng ngại. A xá nể còn là tên của một vị thần không. Tránh khỏi sấm sét và sợ hãi. Ngài hay miễn trừ nạn sấm sét, khiến cho bạn không bị sấm sét, không bị nước ngập chìm, không bị lửa thiêu, không bị cây đánh chết, không bị cây sắt đánh chết. Tránh khỏi đủ thứ sợ hãi sấm sét. Chúng ta không biết đạo lý ngũ lôi, nói đây là khoa học nói về điện âm điện dương, không sai, là điện âm điện dương. Nhưng trong đó cũng có kẻ chủ tể, chứ chẳng phải nó muốn thế nào thì thế ý. Sấm có thần sấm, sét có thần sét, các ngài đều là kim cang. Luận giáo nghĩa nói tiêu tai nạn. Luận nghĩa tức là đạo lý, bạn minh bạch giáo lý thì sẽ thay đổi tất cả hành vi hung ác, cho nên tai nạn gì cũng đều trừ khử sạch. Đại Phật Đảnh Thủ Chú Lăng Nghiêm, nhờ gì mà tiêu trừ tai nạn này? Đó là nhờ linh văn di diệu của Đại Phật Thủ Lăng Nghiêm thần chú. Bắt đầu từ hội thứ ba Chú Lăng Nghiêm, Ra Xà Bà Dạ, Chủ Ra Bà Dạ, A Kỳ Ni Bà Dạ, Ô Đà Ca Bà Dạ, Tỳ Sa Bà Dạ, Xá Tác Đa Ra Bà Dạ, Ba Ra Chước Yếu Ra Bà Dạ, Đột Sắc Xoa Bà Dạ, A Xá Nể Bà Dạ. Mỗi câu chú đều là trừ tai nạn. Sức lực của chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ bàn, là thần chú linh nhất, diệu nhất, không thể nghĩ bàn. 242. Akara. Dịch: trừ nạn hoành tử phi mạng. Kệ: hoành tử phi mạng thái bi thương, lục hải không nạn bất thắng phòng. Tối thượng niệm tụng trừ tai chướng, kim cang đại tướng độ thập phương. Nghĩa là: hoành tử chết yểu quá bi thương, nạn trên không đất biển chẳng tránh được. Niệm tụng chú này trừ tai chướng, kim cang đại tướng độ mười phương. Giảng giải: câu chú này hay trừ nạn hoành tử phi mạng. Thế nào là hoành tử? Như ở trước có nói, do ngũ lôi mà chết. Ở trên đất bị tai nạn xe mà chết. Ở trên biển thì bị tai nạn ghe thuyền. Ở trên không thì bị tai nạn máy bay. Tóm lại, chết chẳng biết trước được đều gọi là hoành tử, nghĩa là chết bất đắc kỳ tử. Tức cũng là chết chẳng tự nhiên, chết ngoài ý muốn. Con người đều chẳng muốn chết như thế. Phi mạng tức là đoạn mạng, tức chết yểu, tức cũng là mạng sống ngắn ngủi. Cho nên nói hoành tử chết yểu quá bi thương. Cách chết này khiến cho con người quá bi thương thống thiết. Nạn trên không đất biển chẳng tránh được. Thứ tai nạn này không đề phòng được, cũng có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng nếu hay tu trì chú Lăng Nghiêm vô thượng này, luôn luôn tụng trì tu hành, thì tất cả tai nạn đều tiêu trừ hết. Cho nên nói niệm tụng chú này trừ tai chướng. Kim cang đại tướng độ mười phương. Nguyện lực của kim cang đại tướng quân, ngài độ khắp chúng sinh trong mười phương. 243. Mật rị trụ bà dạ. Dịch: trừ nạn hoành tử phi mạng. Kệ: vị tằng hữu pháp diệu nan ngôn, nhất thiết ý ngoại tất an toàn. Kim pháp thiên thần mặc hộ hữu, thưởng thiện phạt ác ái bất thiên. Nghĩa là: pháp chưa từng có, diệu khó tả, tất cả tai nạn đều an toàn. Thiên thần mặc giáp thầm bảo hộ, thưởng thiện phạt ác chẳng thiên vị. Giảng giải: pháp chưa từng có, diệu khó tả. Pháp này khó gặp, khó thấy được, rất là hy hữu, cho nên gọi là pháp chưa từng có. Diệu không thể tả, không thể nghĩ bàn. Tất cả tai nạn đều an toàn. Hay tu pháp này thì tất cả tai nạn gì cũng chẳng có, đều được an toàn. Thiên thần mặc giáp thầm bảo hộ. Thiên thần mặc áo giáp bảo hộ bạn trong sự âm thầm. Thưởng thiện phạt ác chẳng thiên vị. Ngài đối với tất cả mọi người đều bình đẳng, chẳng ích kỷ, chẳng thiên vị. Chúng ta phải làm các điều lành, đừng làm các điều ác, thì thần kim cang hộ pháp sẽ luôn bảo hộ bạn. 244. Đà La Ni Bộ Di Kiếm. Dịch: đắc được sức tổng trì, trừ tất cả nạn tai hại. Kệ: ngã kim quy mạng đại tổng trì, kiên lao địa thần bất thất thời, năng trừ tất cả tai hại nạn, tốc chứng vô sanh đạo tâm trực. Nghĩa là: con này quy mạng đại tổng trì, kiên lao địa thần chẳng thất thời, hay trừ tất cả nạn tai hại, sớm chứng vô sanh đạo tâm thẳng. Giảng giải: Đà La Ni là tiếng Phạn, hết thảy chú đều là tiếng Phạn. Câu chú này hay trừ tất cả tai hại. Tuy nói như thế nào, nhưng người trì chú thân tâm phải thanh tịnh, thân không phạm nghiệp giết trộm dâm, ý không khởi nghiệp tham sân si, miệng không nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, chửi mắng. Ba nghiệp thanh tịnh rồi thì mới gọi là tổng trì. Nếu ba nghiệp không thanh tịnh thì không gọi là tổng trì. Tuy không thể nói họ tụng chú hoàn toàn không có cảm ứng, nhưng sức lực cảm ứng ít lại càng ít. Chứ chẳng phải do chú không linh nghiệm, mà do ba nghiệp của họ không thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh rồi thì còn phải cần chuyên nhất. Do đó có câu chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán. Hay chuyên nhất thì tất cả chú đều là linh văn, đều là diệu ngữ. Không thể chuyên nhất thì dù linh văn cũng chẳng linh, diệu ngữ cũng chẳng diệu, càng không thể cảm ứng đạo giao. Tôi tạ bốn câu kệ chẳng có căn cứ gì. Giảng như thế nào cũng đều được, niệm như thế nào cũng đều được, vì không có pháp nhất định. Không có nhất định mà muốn giảng thành nhất định, đó tức là pháp chết, chẳng phải là pháp sống. Tôi giảng đều là pháp sống, vì chúng ta đều là người sống. Người sống thì phải dùng pháp sống, không dùng pháp chết. Học Phật cũng giống như ăn cơm, ăn nhiều một chút cũng được, ăn ít một chút cũng được, đừng no quá, cũng đừng đói quá. Tổng trì là tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Pháp gì cũng đều bao quát bên trong hết, nghĩa gì cũng đều thọ trì hết. Tổng trì cũng giống như tay lái của chiếc xe, cũng giống như tổng thống của một nước, lãnh đạo chính trị của một nước. Theo Phật Pháp mà nói, thì quy nạp tất cả pháp lại một nơi gọi là tổng trì. Tổng tức là vạn thù quy về một gốc, trì tức là một gốc tán làm vạn thù, tức cũng là đem hết thảy chúng sinh đều quy về vạn Phật Thánh Thành, vạn Phật Thánh Thành lại hóa ra hết thảy chúng sinh. Đây tức là tổng trì, như vậy các vị sẽ hiểu đại khái. Nếu vẫn còn chưa hiểu thì tôi không còn cách nào khác. Có người nói, tôi chưa từng nghe qua người nào giảng pháp như thế. Nếu có người đã giảng rồi mà tôi giảng lại nữa, thì đó giống như rang cơm nguội, chẳng có ý nghĩa gì hết. Giống như tin tức của người kia đăng lên, bạn lại đăng lên nữa. Tóm lại, đó là phần tử lạc hậu, đó là đại ý tổng trì. Tôi đã nói rõ ràng rồi. Nếu các vị muốn tổng trì thì tâm phải chuyên nhất. Chuyên nhất tức là quy mạng. Con này quy mạng, chẳng phải là kêu người khác quy mạng, với mình chẳng có liên quan gì. Do đó mình ăn cơm thì mình no, sinh tử của mình tự mình lo. Hiện tại tụng trì chú Lăng Nghiêm thì nghiệp của mình phải thanh tịnh, tâm phải chuyên nhất. Kiên lao địa thần chẳng nhất thời. Kiên lao địa thần đã từng phát nguyện trong quá khứ, ai tụng Đà La Ni này thì Ngài sẽ bảo hộ họ, khiến cho họ toại tâm như ý, ra vào đều bình an, chẳng có tất cả tai nạn gì. Kiên lao địa thần chẳng thất thời. Thất thời tức là bỏ qua cơ hội. Khi bạn gặp tai nạn thì Ngài không ngủ đâu. Ngài chẳng giống như chúng ta, chuyên môn ăn rồi ngủ, hỏi đến vấn đề gì cũng đều nói không biết. Kiên lao địa thần lúc nào cũng nghĩ đến mỗi chúng sinh, như có vấn đề gì phát sinh thì Ngài tùy thời tùy lúc đều bảo hộ, nhưng phải tụng chú Lăng Nghiêm. Hay trừ tất cả nạn tai hại. Bất cứ tai nạn gì tụng Đà La Ni này thì đều trừ khử hết. Sớm chứng vô sanh đạo tâm thẳng. Làm thế nào mới trừ được tất cả tai nạn? Làm thế nào mới chứng được vô sanh? Tức là mấy chữ này, tâm thẳng là đạo tràng. Tu đạo phải có tâm ngay thẳng, đừng có tâm quanh co, đừng có cho rằng người khác lường gạt bạn. Dù người khác có lường gạt bạn thì cũng phải học chịu thiệt thòi, nhẫn nại, đừng biện luận cũng đừng trốn tránh. Bạn nói như vậy làm sao tôi chịu được? Nói thật với bạn, Đức Phật làm thế nào mà thành Phật? Tức là chịu thiệt thòi mới thành Phật, chứ chẳng phải chiếm tiện nghi của người khác, cứ nghĩ muốn lợi mình chẳng lợi người. Kỳ thật, chiếm tiện nghi của người khác tức là làm ăn bị lỗ vốn. Bạn không thể chịu thiệt thòi thì tâm bạn chẳng ngay thẳng được, không thể vào đạo tràng. Tâm thẳng là đạo tràng thì chẳng có tâm quanh co, nhưng cũng đừng cố ý chịu thiệt thòi. Ví như người khác vốn đối với mình tốt, nhưng mình cố ý tìm cách quanh co, làm cho họ chịu thiệt thòi. Như vậy là sai, đó chẳng phải là tâm ngay thẳng. Tâm ngay thẳng là phải tự nhiên, cảm ứng đạo giao, đừng đi tìm tòi. Nếu bạn cố ý đi tìm tòi, như vậy cũng sai. Đạo tức là tại chỗ này, tu hành được tại chỗ này thì bạn phải rõ lý, minh bạch đạo lý rồi thì mới tu được. 245. Ba già ba đà bà già. Kệ: Kim ngân sa thạch thổ mộc độc, tụng trì thần chú biến cam lồ, hộ thọ tối thượng kim cang ký, Bồ Tát di hữu đức bất cô. Nghĩa là: độc vàng bạc sỏi đá đất cây, tụng trì thần chú biến cam lồ, được chư Phật thọ ký kim cang, Bồ Tát làm bạn chẳng cô độc. Giảng giải: câu này với câu trên vốn liên quan với nhau, cho nên cũng có tác dụng trừ tất cả tai nạn. Trừ tai nạn thì ở trong sự bất tri bất giác, có độc gì cũng đều hóa giải hết. Giống như năm ngoái, có vị cư sĩ nọ ăn nhầm nấm độc, nhà thương đều nói không cứu được, sau đó thì chuyển nguy thành an, chết biến thành sống lại. Đây đều nhờ sức lực của chú, cũng là nhờ sức lực của đạo đức. Câu chuyện này các vị đều đã tận mắt thấy qua. Nếu vẫn còn không tin thì Phật cũng không độ được bạn. Độc vàng bạc sỏi đá đất cây. Vàng cũng có độc, bạc cũng có độc, sỏi cũng có độc, đá cũng có độc, cây cỏ cũng có độc. Nếu bạn đụng vào cây cỏ độc thì toàn thân đều sưng lên, thậm chí tánh mạng cũng khó giữ. Tôi nhớ có một lần nọ, trong sự vô ý, tôi hái một cây cỏ độc để làm thuốc, làm cho hai đệ tử đều bị trúng độc. Còn đối với tôi, cỏ độc đó chẳng phát sinh tác dụng, tôi cũng chẳng bị trúng độc, không bị đau, cũng không bị sưng. Đây đều nhờ sự cảm ứng của chú, đều hóa giải được tất cả độc vàng bạc xoải đá cây. Cho nên nói, tụng trì thần chú biến cam lồ. Nếu bạn hay tụng trì chú Lăng Nghiêm thì chất độc biến thành cam lồ. Nhưng như thế, bạn vẫn cần phải hiểu sự tác dụng, minh bạch cách dùng như thế nào. Cho nên hiện tại tôi muốn giảng giải chú Lăng Nghiêm, mỗi một câu chú các vị đều nên đặc biệt chú ý, đừng xem nó là việc bình thường. Đây là diệu pháp trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Hoặc các vị cho rằng trên thế giới có rất nhiều người giảng chú Lăng Nghiêm, kỳ thật chẳng có ai giảng. Người khác nghe được giảng giải chú Lăng Nghiêm còn không dám tin. Có người sẽ giảng, nhưng nghĩa lý chân chánh trong chú Lăng Nghiêm sợ rằng họ còn không minh bạch. Vậy bạn hỏi tôi có hoàn toàn biết hết chăng? Tôi cũng hoàn toàn không biết, nhưng biết được chút chút, nên mới đem sự hiểu biết chút chút này dùng kệ để giải thích chú Lăng Nghiêm. Nếu các bạn muốn học Phật Pháp, nên nhớ đừng bỏ qua cơ hội này. Tại Hương Cảng, tôi có hơn 20 vị đệ tử. Mỗi ngày đến tối, muốn thỉnh cầu tôi giảng chú Lăng Nghiêm, cuối cùng tôi cũng không đáp ứng. Đến nước Mỹ rồi, lần đầu tiên tôi giảng kinh Lăng Nghiêm trong vòng 96 ngày. Kế tiếp giảng kinh Pháp Bảo Đàn, kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng. Sau đó giảng kinh Hoa Nghiêm mất hết 9 năm rưỡi mới giảng xong. Tôi dùng dự định giảng 10 năm mới xong bộ kinh Hoa Nghiêm. Nhưng vì hiện tại là thời đại Hỏa Tiễn, cho nên hoàn thành sớm hơn nửa năm. Khi giảng xong bộ kinh Hoa Nghiêm, tôi không muốn giảng kinh gì nữa hết. Hiện tại các vị lại yêu cầu tôi giảng chú Lăng Nghiêm, tôi cũng không ngại đem sự hiểu biết của tôi giảng cho các vị nghe. Đây là nhân duyên giảng chú Lăng Nghiêm, cũng là không thể nghĩ bàn. Các vị mỗi một câu, một chữ đều đừng xem nhẹ quay thường. Tôi không biết các vị, mọi người nghe như thế nào, còn sự giảng giải của tôi tuyệt đối không cẩu thả cho qua loa được. Các vị đừng có hỏi, hôm nay sư phụ có giảng kinh không? Ngoại trừ tôi không đến, đã đến thì nhất định giảng. Tôi không giảng kinh thì không ăn cơm, giảng kinh rồi thì cũng chỉ ăn no 8 phần thôi, cũng không ăn no quá. Ăn no nê quá sẽ béo mập, thành hòa thượng mập. Ăn ít lại một chút chẳng phải tốt hơn chăng? Tin rằng chẳng những tôi ăn ít lại một chút, mà những người ở tại Vạn Phật Thành cũng đều ăn ít lại một chút. Đều đói nhưng không đến nỗi nào. Chúng ta dù không có cơm ăn cũng chẳng quan trọng, không có y phục mặc cũng chẳng quan hệ, không ngủ cũng chẳng có vấn đề. Đừng coi nặng vấn đề ăn, mặc và ở. Tụng trì chú Lăng Nghiêm thì tất cả các thứ độc đều không còn độc nữa, kỳ quái không còn kỳ quái nữa. Chúng ta đã thấy vị cư sĩ đó ăn hơn 10 cái nấm độc, bao tử đã bị nát, còn đen thui nữa. Lưỡi cũng biến thành màu đen, con mắt thì biến thành màu vàng. Hiện tại thì vẫn bình thường. Chuyện này bạn còn không tin thì thật là niềm tin không đủ, làm nhất xiển đề. Được chư Phật thọ ký kim cang. Bạn tụng chú này thì 10 phương chư Phật bèn thọ ký cho bạn. Thọ ký kim cang thì bất cứ thứ độc gì cũng không làm hại bạn được. Trong chứng đạo ca có nói, dù gặp đau nhọn thường bình thản, uống nhầm thuốc độc cũng nhàn nhàn. Uống nhầm thuốc độc cũng chẳng có quan hệ gì, độc chẳng hại, độc chẳng chết. Bồ Tát làm bạn chẳng cô độc. Bồ Tát làm bạn với bạn, suốt ngày đến tối, Bồ Tát nghiên cứu Phật Pháp với bạn. Bạn nói có tốt chăng? Thân thể của Bồ Tát lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm, chẳng giống như thân thể phàm phu, hôi không chịu được. Đức bất cô tất hữu lân. Tức là có Bồ Tát đến làm bạn với bạn, bạn sẽ cảm thấy chẳng cô đơn. Bạn còn không tin, không tin thì hãy thử xem. Tôi cũng không cần bạn tin, tôi là everything is okay. Kỳ thật, bạn tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Hôm nay bạn không tin thì tôi đợi ngày mai, ngày mai không tin thì tôi đợi ngày mốt. Giống như những người Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, thời gian lâu dài, hết thuở dị lai, một ngày nào đó họ cũng sẽ tin Phật, vì họ không có cách nào chạy thoát ra khỏi pháp giới được. Nhất định tôi sẽ đợi, ngoại trừ tôi không có tâm nhẫn nại. Nếu tôi có tâm nhẫn nại thì ai cũng chạy không khỏi. 246 Oraka Bà Đa Bà Dạ. Dịch: trừ nạn hiểm trở. Kệ: lý hiểm như di diệu nan ngôn, đại hy hữu pháp tự dũng tuyền, bổn hữu nhân duyên cô khởi tụng, các tinh thường chiếu giải đảo quyền. Nghĩa là: đường đi thoát hiểm diệu khó tả, pháp đại hy hữu tựa suối giọt, bổn sự nhân duyên cô khởi tụng, sau các thường chiếu mở treo ngược. Giảng giải: sức lực của câu chú này hay trừ nạn hiểm trở. Hiểm tức là nguy hiểm, trở tức là trở ngại. Tất cả tai nạn nguy hiểm đều có thể trừ, cho nên nói kệ rằng đường đi thoát hiểm diệu khó tả. Đi bộ dù gặp bất cứ chỗ nào nguy hiểm cũng đều được bình an. Chỗ diệu của câu chú này nói không hết được, không thể nào dùng lời lẽ nói hết được. Pháp đại hy hữu tựa suối giọt. Pháp đại hy hữu này từ trước đến nay chưa từng có, như suối chảy bất tận. Bổn sự nhân duyên cô khởi tụng, 12 bộ kinh có bổn sự nhân duyên lại có cô khởi tụng. Bổn sự tức là những đời quá khứ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhân duyên tức là đủ thứ nhân duyên, cô khởi tụng tức là chẳng có quan hệ gì với kinh văn phía trước, đột nhiên dùng bài kệ tụng như kinh Pháp Cú. 12 bộ kinh bao quát trường hàng trùng tụng cập thọ ký, cô khởi vô vấn nhi tự thuyết, nhân duyên ví dụ cập bổn sự, bổn sanh phương quảng dị tằng hữu, luận nghị cộng thành thập nhị bộ, quán như đại luận tam thập tam. Đọc tụng 12 bộ kinh đủ thứ kệ tụng này thì sức lực công hiệu trừ được tất cả nạn nguy hiểm. Sao các thường chiếu mở treo ngược. Lúc này sao các tường trên cao chiếu xuống, tất cả khổ treo ngược đều giải trừ hết. 247. Lạc xà đàn trà bà dạ. Dịch: trừ nạn rắn độc. Kệ: độc xà nguyên hiết giảo hại thương, bảo trượng hàng phục miễn tai ương, cam lồ nhuận trạch kiết quyết chúng, đồng giảng vô sanh cực lạc bang. Nghĩa là rắn độc bò cạp cắn hại người, gậy báo hàng phục khỏi tai ương, cam lồ thấm nhuần chúng sâu bọ, cùng về cực lạc chứng vô sanh. Giảng giải: lạc xà là tên của loài rắn, đàn trà là gậy báo, câu chú này hay trừ nạn rắn độc. Rắn độc bò cạp cắn hại người. Rắn độc hoặc bò cạp cắn người, nhưng chú Lăng Nghiêm có cây gậy báo giống như cây dược dương, chuyên môn cứu tất cả độc, cho nên đều giải trừ được rắn độc. Cho nên nói gậy báo hàng phục khỏi tai ương, tất cả tai ương, tai nạn rắn độc đều khỏi. Cam lồ thấm nhuần chúng sâu bọ. Cam lồ hay thấm nhuần tất cả ngạ quỷ, sâu bọ ở trong loài quỷ rất là lợi hại, tâm rất tham, là phần tử xấu. Quỷ độc hại này tức là quỷ rắn độc, chúng cũng hay phóng độc, cũng hay hại người. Có những nơi có mùi vị rất là hôi thối là do có rắn độc hoặc thứ quỷ sâu bọ này phóng độc ra. Cùng về cực lạc chứng vô sanh, chúng được nước cam lồ thấm nhuần đều cùng chứng vô sanh, giảng sinh về quái cực lạc, không còn hại người nữa. Hỏi: người tại gia có cần tụng tỳ ni nhật dụng không? Đáp: người xuất gia chắc chắn phải thuộc lòng tỳ ni nhật dụng, còn người tại gia tụng hay không tụng đều được. Hỏi: Phật chế tỳ kheo đầu hôm đi kinh hành ngồi thiền, giữa đêm ngủ nghỉ, cuối đêm đi kinh hành ngồi thiền là những giờ nào? Đáp: trời bắt đầu tối từ 6 giờ đến 10 giờ là đầu hôm, 11 giờ đến 2 giờ là giữa đêm, 3 giờ đến 6 giờ là cuối đêm. Hỏi: Dương Hiếu Tử tu kim cang bất hoại thân là tu như thế nào? Đáp: từ từ tu. Có phải mới biết chữ là muốn làm trạng nguyên? Hỏi: trong kinh Kim Cang có nói tất cả thánh hiền đều dùng pháp vô vi mà có sự khác biệt, nghĩa như thế nào? Đáp: vô vi tức là ngủ nghỉ, mà có sự khác biệt tức ăn cơm, tức là ăn cơm ngủ nghỉ, ngủ nghỉ ăn cơm, những việc khác cũng không làm. Bạn nói diệu hay không diệu? Tất cả thánh hiền bao quát tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát trong đó. Thế nào là vô vi? Vô vi là kêu bạn đừng đi làm việc phạm giới mà vô bất di. Phàm là việc hợp với giới luật thì phải đi làm. Khác biệt tức là nói về hợp với giới luật và không hợp với giới luật. Đây là nói về bước đầu học Phật. Hỏi: nghe nói rằng người tu hành đói thì ăn cơm, mệt thì đi ngủ, như vậy có gì khác với phàm phu? Đáp: công phu đến nhà rồi thì nhậm giận tự tại.